Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương sẽ điểm các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày.
Liên Hiệp Quốc tố cáo những hành động vi phạm nhân quyền khủng khiếp ở Nam Sudan. 5 năm sau thảm họa sóng thần, vẫn chưa biết tác động của vụ rò rỉ chất phóng xạ ở Fukushima, Nhật Bản. Tổng thống Obama là diễn giả chính trong lễ hội công nghệ South by Southwest.
Người của bà Aung San Suu Kyi tiến gần đến chức tổng thống Myanmar.
He's quite simple and he's quite honest. He's quite very good.
Đó là phát biểu của nhà lập pháp Bo thuộc Liên minh Dân chủ Toàn quốc, mà chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về diễn tiến này trong chương trình tin tức thời sự. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao quốc tế và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, đạo hồi cực đoan, chính sách đối ngoại và thương mại nằm trong số nhiều vấn đề được đề cập trong cuộc tranh luận phần lớn là lịch sử giữa bốn ứng cử viên cuối cùng muốn đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức tổng thống. Đây là cuộc tranh luận cuối cùng trước các cuộc bầu sơ bộ quan trọng vào thứ ba tuần tới. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Về vấn đề đối phó với mối đe dọa do những phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra, sự phân biệt giữa các đường lối của các ứng viên rất rõ ràng. Bắt đầu là ý kiến của Thượng nghị sĩ đại diện bang Florida, ông Marco Rubio.
Chúng ta sẽ phải hợp tác với các vương quốc vùng vịnh. Chúng ta phải hợp tác với người Ai Cập để đánh bại ISIS, chẳng hạn. Phải có một phong trào của người Ả Rập Sunni để đánh bại bọn chúng.
Và đây là ý kiến của Thống đốc bang Ohio, ông John Kasich.
The people who represent radical Islam, they want to destroy everything that we're about and others.
Những người đại diện cho đạo hồi cực đoan muốn phá hủy mọi thứ mà chúng ta tiêu biểu và những người Hồi giáo khác không có cùng quan điểm với bọn chúng. Nhưng cuối cùng chúng ta phải quy tụ thế giới văn minh, và chúng ta cùng nói lên một tiếng nói để bảo đảm những người ngồi trên hàng rào hiểu được văn minh là gì và đại diện cho nền văn minh ấy, đem lại sự bình đẳng và hy vọng cho tất cả mọi người.
Ông Donald Trump phát biểu.
They chop off heads. They drown 40, 50, 60 people at a time.
Bọn chúng chặt đầu người. Bọn chúng trấn nước chết 40, 50, 60 người một lúc trong những chuồng lớn bằng thép, kéo họ lên và một tiếng sau đó mọi người chết hết. Còn chúng ta làm việc theo một tập hợp các thông số khác. Chúng ta phải tuân thủ các luật lệ. Nhưng chúng ta phải nới rộng các luật lệ đó bởi vì chúng ta phải có khả năng chiến đấu ít nhất trên một bệnh viện tương đương. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ triệt hạ được ISIS và tất cả các thành phần xấu xa như thế.
Đối thủ về sát sau ông Trump cho đến giờ này là Thượng nghị sĩ đại diện bang Texas Ted Cruz, vẫn mô tả mình là chọn lựa để thay thế cho những điểm cực đoan của ông Trump trong cuộc chạy đua. Ông Cruz chỉ trích đề nghị của ông Trump áp đặt những khoản thuế nặng đối với các nước không hợp tác với Hoa Kỳ.
A much better solution that works is the tax plan I've laid out.
Một giải pháp tốt hơn nhiều có hiệu lực là kế hoạch thuế mà tôi đã đề ra giúp các hàng xuất khẩu của chúng ta không bị đánh thuế, sẽ áp đặt thuế đối với các mặt hàng nhập, sẽ không nâng giá cả cho người Mỹ và không dẫn đến các khoản thuế hổ tương. Hãy chấn chỉnh vấn đề, và đó là điều không thấy ông Donald đề cập đến.
Ông Trump phản bác.
The 45% is a threat. That if they don't behave, if they don't follow the...
Mức 45% là một sự đe dọa nếu họ không hành xử đúng, nếu họ không tuân theo các quy định và luật lệ. Vì thế chúng ta có thể có sự bình đẳng về cả hai bên. Chúng tôi sẽ đánh thuế các ông. Không cần thiết phải là 45, có thể ít hơn, nhưng phải có một khoản nào đó bởi vì đất nước chúng ta và thương mại và các thương vụ của chúng ta và quan trọng nhất là công ăn việc làm của chúng ta sẽ tiêu tan.
Một ông Trump trầm tĩnh hơn đã cố gắng không tranh cãi với ông Cruz trong cuộc thảo luận. Ông đang dồn động năng vào 5 cuộc bầu sơ bộ ngày thứ ba tới và một cuộc bầu chọn, trong đó có những cuộc tranh đua ở Florida, Illinois và Ohio. Nếu ông Rubio thất bại trước ông Trump tại bang nhà, thì sẽ là một sự mất mặt to lớn và có thể mang ý nghĩa là kết thúc cuộc vận động của ông. Các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc tranh luận tối qua cho thấy ông Trump dẫn đầu tại Florida trước ông Rubio và ông Cruz. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Trump đánh bại thống đốc Kasich tại tiểu bang Ohio. Một điểm đáng lưu ý hôm qua là người từng ra tranh cử trước đây, ông Ben Carson, sẵn sàng ủng hộ ông Trump, đối thủ đã từng chế nhạo ông. Một cựu đối thủ khác của ông Trump là thống đốc Chris Christie của bang New Jersey, trước đó đã loan báo ủng hộ doanh gia tỷ phú này.
I thought it was a very elegant debate. I thought it was very substantive, and I thought it was a really. I think your folks did a great job. I thought it was very fair.
Ông Donald Trump đã chấm điểm cao cho cuộc tranh luận để đề cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa ở Miami, bang Florida. Ứng cử viên dẫn đầu cảm thấy Đảng Cộng hòa châm biếm rằng ông cảm thấy nhớ hàng loạt những lời đả kích cá nhân đã ngự trị cuộc tranh luận mới nhất. Ông Trump nói đây là một cuộc tranh luận hòa nhã. Có thực chất, ông khen ngợi ban tổ chức cho rằng họ đã thực hiện tốt công việc của họ. Ông nói thêm rằng cuộc tranh luận mang tính công bằng và là một cuộc tranh luận cần có với những lời lẽ ôn tồn và ông lấy làm hài lòng đã tham gia cuộc tranh luận đó. Như các đối thủ của ông trong cuộc chạy đua trong Đảng Cộng Hòa, ông Trump đặt hy vọng và triển vọng tăng mức ủng hộ trong thời gian dẫn tới 5 cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày thứ 3 sắp tới và đại hội đảng. Kể cả các cuộc chạy đua ở các bang Florida, Illinois và Ohio. Cuộc tranh luận ở Florida đã tăng tầm quan trọng của cuộc tranh luận đối với Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người đang cần đoạt được thắng lợi trong một cuộc bầu cử sơ bộ, đặc biệt tại tiểu bang nhà của ông. Theo các cuộc thăm dò, thì mức độ ủng hộ dành cho Thượng nghị sĩ Rubio ở bang Florida thấp hơn so với các đối thủ. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Trump sẽ đánh bại thống đốc bang Ohio, ông Kasich ở chính tiểu bang nhà của ông. Sang một tin khác, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, chính quyền Nam Sudan đã áp dụng chính sách tiêu thổ, sử dụng các hành động giết người, hãm hiếp và cướp bóc thường dân, trong khi chiến đấu trong phe nổi dậy trong cuộc nội chiến ở nước này. Một phúc trình mới công bố hôm nay thứ Sáu nói rằng, tất cả các bên trong cuộc tranh chấp đã phạm những hành vi bạo lực nghiêm trọng và có hệ thống nhắm vào thường dân. Nhưng nói thêm rằng các nhân tố trong chính phủ Nam Sudan phải chịu phần lớn trách nhiệm trong năm 2015 giữa lúc các lực lượng đối lập trở nên suy yếu hơn. Từ tháng 4 tới tháng 9 năm 2015, Liên Hiệp Quốc ghi nhận hơn 1.300 vụ hãm hiếp trong một bang duy nhất trong tổng cộng 10 tiểu bang của Sudan. Văn phòng của Liên Hiệp Quốc nói, các nguồn tin đáng tin cậy cho thấy là những nhóm liên minh với chính phủ Nam Sudan được phép hãm hiếp phụ nữ thay vì được trả lương. Nhưng các nhóm đối lập và các băng đảng tội phạm cũng nhắm tấn công phụ nữ và các em gái. Văn phòng của Liên Hiệp Quốc nói rằng một số nạn nhân của các vụ hãm hiếp tập thể còn nhỏ, có em chỉ mới 9 tuổi. Ông Zaid Raad Al-Hussein, cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, số lượng các vụ hãm hiếp và hãm hiếp tập thể được miêu tả trong phúc trình chỉ là những bức ảnh trong bức tranh toàn cảnh. Đây là một tình huống vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất trên thế giới. Các vụ hãm hiếp trên quy mô lớn được sử dụng như những công cụ khủng bố và vũ khí chiến tranh. Và ông nói, mặc dù vậy, tình hình tại đây ít nhiều diễn ra mà không gây được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc có chứa những câu chuyện kể rằng nhiều thường dân được cho là ủng hộ phe đối lập đã bị thiêu sống, bị bắn chết, treo trên cây hoặc bị chặt ra thành nhiều mảnh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng hành động quyết liệt và táo bạo là cần thiết để chấm dứt tệ nạn các binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc cũng gây ra những hành động lạm dụng và khai thác tình dục. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên hôm qua, Tổng thư ký Ban nói rằng 69 vụ khiếu nại về lạm dụng tình dục trong năm qua đã làm hao tổn niềm tin nơi những dân tộc mà các nhân viên gìn giữ hòa bình đã được phái tới để bảo vệ.
It undermines the trust between the United Nations and its beneficiaries.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói, tệ nạn này phương hại tới niềm tin giữa Liên Hiệp Quốc và các bên được bảo vệ. Nó phản bội các giá trị và các nguyên tắc mà Liên Hiệp Quốc nói là muốn thăng tiến và làm ô uế thanh danh và uy tín của các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc nói chung. ông Tổng Thư ký đề nghị các sáng kiến mới để củng cố đáp ứng của Liên Hiệp Quốc, kể cả chấm dứt tình trạng những kẻ vi phạm không bị trừng phạt, và hỗ trợ cho các nạn nhân cũng như cải thiện tình trạng những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về hành động của họ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ biểu quyết trong ngày hôm nay về một dự thảo nghị quyết hậu thuẫn cho các đề nghị của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Nga khởi sự thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam. Tập đoàn dầu khí khổng lồ của nhà nước Nga Rosneft vừa bắt đầu khoan một giếng thăm dò ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam. Chi nhánh của công ty là Rosneft Việt Nam BV loan báo, đây là lần đầu tiên công ty điều hành một dự án khoan thăm dò dầu khí trong vùng biển quốc tế. Công ty cho biết độ sâu của giếng thăm dò tại lô 6.1 là khoảng 1.380 mét, trong khi độ sâu của vùng biển tại khu vực chừng 162 mét. Công tác khoan tìm được thực hiện với dàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản. Tiếp đó, Rosneft Việt Nam sẽ khoan thêm một giếng thăm dò khác tại lô 5.3 cũng trong khu vực Nam Công Sơn. Hiện công ty đang tham gia hai dự án thăm dò sản xuất dầu khí ở hai lô ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Tại lô 6.1, Rosneft sở hữu 35% dự án, trong khi ở lô 5.3, công ty sở hữu 100% dự án. Cả hai lô này, Rosneft đều giữ vai trò điều hành dự án. Năm ngoái, sản lượng từ lô 6.1 cung cấp khoảng 12% nhu cầu năng lượng tại Việt Nam. Trữ lượng tại lô 5.3 ước tính khoảng 40 tỷ mét khối khí đốt và 5 triệu tấn khí ngưng tụ. Rosneft cũng sở hữu trên 32% đường ống Nam Công Sơn, vốn cung cấp khí đốt và khí ngưng tụ từ các lô ngoài khơi khu vực Nam Công Sơn tới các nhà máy phát điện trên bờ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Rosneft, ông Igor Sechin cho biết, dự án khoan thăm dò vừa khởi sự tại lô 6.1 là một điển hình của sự hợp tác với các đối tác bao gồm công ty quốc doanh Petro Việt Nam của Việt Nam và tập đoàn dầu khí ONGC của nhà nước Ấn Độ. Việt Nam đang đẩy mạnh hoạt động thăm dò dầu khí và cho phép các công ty đầu tư nước ngoài tham gia hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực này. Trung Quốc nhiều lần phản đối việc Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí tại các khu vực mà Bắc Kinh nhận chủ quyền ở Biển Đông và yêu cầu Nga, Ấn rút khỏi các dự án hợp tác với Hà Nội, viện dẫn lý do xâm phạm chủ quyền Trung Quốc. Hà Nội tuyên bố các dự án này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ấn và Nga lâu nay cũng phớt lờ các phản ứng từ Bắc Kinh. Trung Quốc sắp mở các chuyến bay ra quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam nhận chủ quyền. Trung Quốc trong vòng một năm sẽ khởi sự các chuyến bay dân sự ra vào một hòn đảo có tranh chấp với Việt Nam, trong khi Bắc Kinh không ngừng mở rộng cơ sở hạ tầng trên các đảo và bãi đá ở Biển Đông để xác quyết chủ quyền. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay loan tin các chuyến bay Bắc Kinh sắp mở sẽ đáp xuống thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tam Sa là thành phố Trung Quốc thành lập năm 2012 để quản lý hành chính các đảo mà Bắc Kinh kiểm soát ở Biển Đông. Giới hữu trách Trung Quốc tuyên bố đường băng ở Tam Sa và phi đạo mới xây trên đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa dự kiến sẽ đẩy mạnh dịch vụ lưu thông hàng không trong khu vực, hỗ trợ công tác giám sát và cung cấp thông tin về hàng không lẫn thời tiết. Đảo Phú Lâm cũng là nơi mà Trung Quốc tháng rồi cho triển khai các tên lửa đất đối không cùng hệ thống radar hiện đại, khiến Việt Nam và Hoa Kỳ đồng lên tiếng chỉ trích kế hoạch quân sự hóa nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay dẫn lời một quan chức đề nghị chính phủ biến đảo Phú Lâm thành một trung tâm tài chính. Cố vấn chính trị Han Fanming nói Bắc Kinh cần biến tiền đồng này thành trung tâm đăng ký doanh nghiệp, giống như quần đảo Virgin thuộc Anh Quốc hay quần đảo Cayman và Bermuda. Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chaha cho rằng thúc đẩy dịch vụ ngoài khơi sẽ giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương và bảo vệ lợi ích quốc gia. Việt Nam nói Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng võ lực chiếm đóng từ năm 1974. Mới tuần trước, Hà Nội một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nói rằng mọi hoạt động của các bên tại khu vực này không được sự chấp thuận của Việt Nam là bất hợp pháp.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, tại Hạ viện Quốc hội Myanmar hôm nay, một quan chức hậu hưu của Liên minh Dân chủ Toàn quốc gọi tắt là NLD đã đánh bại Phó Tổng thống đương nhiệm Sai Mokham trong vòng bầu cử đầu tiên để tiến tới gần hơn chức vụ Tổng thống. Linh Đăng trình bày chi tiết.
Ông Tin Kio dẫn trước với 274 phiếu so với ông Sai Mokham được 29 phiếu trong vòng bỏ phiếu thứ nhất. Nhà lập pháp Bobo O của Liên minh Dân chủ Toàn quốc NLD mô tả ứng cử viên Tổng thống này với các phóng viên.
He's quite simple and he's quite honest. He's quite very good in...
Ông ấy rất giản dị và lương thiện. Ông ấy rất giỏi về ngoại giao.
Ông Tin Kio gần như không được giới đưa tin chú ý đến trước tuần này. Cho đến giờ này, mọi người chỉ biết đến ông có lẽ trong tư cách là người được trường Đại học Yangon gửi ra nước ngoài vào năm 1971 để học môn khoa học điện toán. Việc ông được bầu là bài tập dân chủ mới nhất vào lúc đảng của bà Aung San Suu Kyi chuẩn bị lên nắm chính quyền từ tay Tổng thống Thein Sein trong một buổi lễ vào ngày 30 tháng này, chấm dứt mấy chục năm thống trị của quân đội. Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình đã lãnh đạo các nhà lập pháp của bà bỏ phiếu hôm nay cho ứng viên được bà chọn ra gần như chắc chắn sẽ lên làm Tổng thống. Tuy nhiên, người đại diện cho bà Aung San Suu Kyi để lên giữ chức Tổng thống được biết đến rất nhiều trong nội bộ đảng NLD. Ông thuộc Ủy ban Quản trị Đảng và kết hôn với nhà lập pháp Su Su Lin, con gái của người đồng sáng lập đảng NLD. Nhưng hầu hết các nhà lập pháp và quan sát viên đang lấy làm thất vọng là bà không tìm ra được một cách nào để né tránh điều khoản hiến pháp cấm bất cứ ai có con cái mang quốc tịch nước ngoài lên làm Tổng thống như bà. Sau khi xem cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hôm thứ Ba từ khán đài quan sát, tập sự viên tại Bộ Ngoại giao Khintidajin nói, tôi thực sự cảm thấy tiếc cho bà, nhưng tôi hy vọng ông Tin Kio sẽ là một vị Tổng thống tử tế đối với người dân Myanmar. Từng tuyên bố bà sẽ giữ quyền tối thượng bà Aung San Suu Kyi và người được bà đích thân chọn làm Tổng thống sẽ không có toàn quyền tự do điều hành Myanmar bởi vì quân đội tự động chiếm 1/4 số ghế tại Quốc hội và sẽ kiểm soát nhiều bộ quan trọng.
Cũng trong khu vực, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Nhật Hoàng Akihito chủ trì buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất rất lớn và sóng thần năm 2011 đã châm ngòi cho một trong những thảm họa hạt nhân tệ hại nhất trên thế giới. Những tiếng chuông ngân lên ở thành phố Tokyo và dân chúng trên khắp Nhật Bản cúi đầu mặc niệm vào đúng 2 giờ 46 chiều, đúng thời điểm trận động đất 9 độ diễn ra ở ngoài khơi. Trận động đất gây ra những đợt thủy triều có đợt cao lên tới 17 mét, tàn phá phần lớn vùng duyên hải phía đông của Nhật Bản và giết chết gần 20.000 người. Hai nhà lãnh đạo đã nghiêng mình trước một khán đài đầy hoa. Trong buổi lễ ở Tokyo, có sự tham dự của 1.200 người, kể cả những người sống sót đến từ những khu vực nơi thảm họa xảy ra. Thủ tướng Abe phát biểu, trong quá khứ, đất nước chúng ta đã trải qua vô số những thảm họa có thể được miêu tả là các cuộc khủng hoảng quốc gia. Tuy nhiên lần nào chúng ta cũng vượt thắng được với quyết tâm và niềm hy vọng. Tôi cam kết một lần nữa là chúng ta sẽ theo chân các tiền nhân và tiếp tục tiến lên phía trước. Trận sóng thần đã làm cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi phải ngưng hoạt động, gây ra thảm họa hạt nhân tệ hại nhất tính từ sau vụ tan chảy hạt nhân ở nhà máy Chernobyl ở Ukraine năm 1986. Hơn 600.000 người bị sơ tán đến các thị trấn kế cận. Khoảng 10% cư dân hiện vẫn còn sống trong các ngôi nhà tạm bợ trên khắp quận Fukushima.
Thưa quý vị, sau khi nhiều thành phố ở miền Đông bị khói mù bao phủ trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc hứa ra sức giảm thiểu ô nhiễm không khí và những nỗ lực của họ dường như đã mang lại một số kết quả, với sự góp sức của sự tăng trưởng chậm lại. Từ Hồng Kông, thông tin viên Sanan Van San của đài VOA có bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Lượng tiêu thụ than đá ở Trung Quốc giảm 3,7% năm ngoái sau khi đã giảm 3% năm trước đó. Ông Laurie Milovita, một nhà vận động của Tổ chức Hòa Bình Xanh, nhận định.
Trung Quốc rất nghiêm túc trong việc ứng phó với nạn ô nhiễm không khí, và điều đó đang dẫn tới những biện pháp nhắm vào những khu vực ô nhiễm quan trọng nhất.
Đốt than đá là nguồn tạo ra khí thải carbon dioxide nhiều nhất, và sự sụt giảm của lượng tiêu thụ loại nhiên liệu này góp phần làm giảm bớt lượng khí thải ở Trung Quốc. Trung Quốc là nước thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới, và lượng khí thải đã tăng mạnh với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế trong hai thập niên qua. Nhưng năm ngoái, lượng khí thải carbon của Trung Quốc giảm 2,5%. Việc Trung Quốc chuyển sang dùng các nguồn năng lượng sạch như hydro, hạt nhân và năng lượng mặt trời làm giảm bớt lượng tiêu thụ than đá trong lúc nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và bớt sự lệ thuộc vào các ngành công nghiệp nặng như xây dựng, luyện thép và sản xuất xi măng. Những nỗ lực của chính phủ chuyển đổi nền kinh tế từ chế tạo sang dịch vụ cũng có nghĩa là các công xưởng bớt dùng than đá vì sản lượng sụt giảm. Các nhân vật tranh đấu bảo vệ môi trường như ông Mã Tuấn cho biết còn nhiều việc cần phải làm vì sự chuyển đổi này phải mất nhiều năm mới hoàn tất.
Nếu chúng ta thật sự muốn giảm lượng tiêu thụ than đá và lượng khí thải carbon, chúng ta cần phải cơ cấu lại khu vực công nghiệp, hiện vẫn còn lệ thuộc nhiều vào những công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng.
Trong lúc Trung Quốc tìm kiếm sự cân bằng giữa nhu cầu tái cơ cấu kinh tế với khả năng xảy ra tình trạng công nhân bị sa thải hàng loạt và tạo ra bất ổn xã hội, thì việc duy trì đà sụt giảm của lượng tiêu thụ than đá và lượng khí thải có thể là một việc khó khăn. Tuần trước, Trung Quốc loan báo 1,8 triệu công nhân ngành thép và xi măng sẽ bị mất việc, trong lúc chính phủ đóng cửa những công xưởng hoạt động thiếu hiệu quả. Các chính quyền địa phương lo ngại về những vụ phản kháng của công nhân và họ đã đề nghị xây dựng thêm hơn 200 nhà máy than đá trên khắp nước để tạo thêm công ăn việc làm và nâng cao tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Ông Peter Masters là một chuyên gia của tập đoàn Rhodium, chuyên nghiên cứu về các vấn đề môi trường và năng lượng Trung Quốc. Ông cho biết, sức căng giữa nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế với nhu cầu kích thích tăng trưởng sẽ định đoạt vấn đề lượng tiêu thụ than đá có tiếp tục sụt giảm hay không.
Tình hình về năng lượng mà chúng ta đang thật sự xem xét là sự chuyển đổi từ tăng trưởng dùng nhiều năng lượng sang tăng trưởng dùng ít năng lượng, chuyển sang khu vực dịch vụ. Và cách thức mà Trung Quốc hoàn tất cuộc chuyển đổi này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tình hình năng lượng và khí hậu trong 10 năm tới đây.
Trung Quốc đã đề ra những chỉ tiêu rất cao cho việc giảm khí thải trong những năm sắp tới. Chính phủ nói 20% tổng số năng lượng tiêu thụ tại nước họ sẽ đến từ các nguồn năng lượng sạch vào năm 2030. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng loan báo là lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Trung Quốc sẽ lên tới mức cao nhất vào năm đó.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, những sự hoài nghi đang làm giảm hy vọng về kho hồ sơ dữ liệu bị đánh cắp từ nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ giúp làm lộ diện mạng lưới chiến binh nước ngoài của nhóm khủng bố này và có thể dẫn tới một đòn chí tử giáng xuống Vương quốc Hồi giáo tự xưng này. Các chuyên gia chống khủng bố ở Hoa Kỳ, Anh và Đức cũng như những nước khác đang nghiên cứu hàng chục ngàn hồ sơ dữ liệu do đài Sky News của Anh mua lại của một nhân vật được miêu tả là một kẻ ly khai ra khỏi hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo. Cựu chiến binh IS này nói rằng ông ta đã lấy cắp một bộ nhớ USB từ người đứng đầu của bộ phận an ninh nội bộ của nhà nước Hồi giáo. Những hồ sơ được cho là chứa thông tin về hơn 22.000 thành viên, tân binh và những người có cảm tình với nhà nước Hồi giáo. Các tin tức từ Anh, Đức và Syria nói, các hồ sơ này chứa thông tin về những phần tử thánh chiến đến từ 51 quốc gia, trong đó có 23 câu hỏi mà các tân binh nhà nước Hồi giáo phải trả lời trước khi được nhận vào tổ chức cực đoan này. Tuy nhiên, một số giới chức tình báo Tây Phương và các nhà phân tích mà VOA đã tiếp xúc nêu lên những quan tâm về các hồ sơ ấy, cho thấy là những thông tin đích thực có thể được trộn lẫn với những thông tin giả mạo, hầu tăng giá bán của thông tin. Một giới chức tình báo Tây Phương đã xem qua các tài liệu này nói với VOA rằng các hồ sơ không cung cấp các chi tiết đầy đủ về 22.000 chiến binh như đã được tường trình rộng rãi, mà chỉ có thông tin về 1.736 chiến binh. Đa số những người được xác định danh tính đến từ 40 nước, 1/4 là người Ả Rập Xê Út và phần còn lại, phần lớn là những người từ Tunisia, Maroc và Ai Cập. Theo nguồn tin này, chỉ có một tỷ lệ nhỏ là đến từ các nước Tây Phương. Có 4 người Mỹ và độ 6 người từ Canada. Các tân binh ở châu Âu có tên trong danh sách đến từ Pháp, Đức và Anh. Tên tuổi của các công dân Anh đều đã được biết từ trước, và các chiến binh được nhận diện đã băng vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 và tháng 12 năm 2013. Trong mấy tuần lễ gần đây, những người bán đã đề nghị bán thông tin ở Nam Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả các tài liệu nhà nước Hồi giáo và những bộ nhớ USB. Sky News không phải là cơ quan truyền thông duy nhất cho biết họ đã mua các tài liệu này. Chương trình tin tức của đài NBC của Mỹ cũng đã mua các tài liệu tương tự. Dù cho các hồ sơ dữ liệu có xác thực hay không, các nhà phân tích và các giới chức nói rằng các tài liệu này đã tăng giá trị của ý kiến cho rằng nhà nước Hồi giáo đang bị áp lực ngày càng tăng từ nhiều mặt trận. Tân Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập gồm 22 nước thành viên là một nhà ngoại giao kỳ cựu người Ai Cập. Các thành viên của Liên đoàn hôm thứ Năm đã đề cử ông Ahmed Abulgeit, cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, làm Tổng Thư ký sắp tới của khối này. Ông Abulgeit sẽ phải đối mặt với những thách thức làm thế nào để đoàn kết các nước thành viên, cũng như phải đối mặt với cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo đang diễn ra tại nhiều nước Ả Rập. Ông thay thế cho ông Nabil El Arabi, người đã quyết định từ nhiệm khi nhiệm kỳ Tổng Thư ký của ông chấm dứt vào tháng 7 sắp tới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ xuất hiện tại một lễ hội âm nhạc và công nghệ ở thành phố Austin, bang Texas, để nêu bật các nỗ lực của chính phủ của ông cho việc cổ vũ cho các tiến bộ về mặt công nghệ. Lễ hội South by Southwest đã trở thành một địa điểm thu hút những nhà sáng chế và các hoạt động khởi nghiệp kinh doanh để chia sẻ và tiếp thị các ý kiến của họ. Sự hiện diện của Tổng thống Obama để đọc bài diễn văn chính hôm nay là lần đầu tiên một đương kim Tổng thống xuất hiện trong sự kiện này. Theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ cổ vũ cho những phương thức mà chính phủ của ông sử dụng công nghệ để cải thiện đời sống của nhân dân Mỹ. Tòa Bạch Ốc hôm qua đã ra thông báo nói lên thông điệp này. Thông báo này nói rằng công nghệ trên mạng đã giản dị hóa tiến trình đệ đơn xin trợ cấp sinh viên, tiếp cận các thông tin về chăm sóc sức khỏe và nộp đơn cho các dịch vụ di trú. Theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ đề cập tới một sản phẩm nhằm ngăn chặn các cú điện thoại robo bất hợp pháp, tức là do máy tự động gọi. Sản phẩm này đã được sự tài trợ bằng một trợ cấp của chính phủ và một dự án khác hợp tác với một công ty tư nhân đã tạo ra một ngân hàng tã cho các gia đình có con nhỏ và có thu nhập thấp. Một người đàn ông người Đức đã bị bắt giữ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Berlin vào sáng sớm hôm nay sau khi anh này tấn công nhân viên an ninh và nói dối rằng anh có mang theo một quả bom. Người đàn ông 23 tuổi đã tìm cách mang một vali vào sứ quán nhưng bị từ chối không cho vào, sau khi đấm vào mặt của nhân viên an ninh đương sự bị bắt giữ. Các nhân vật chính trị, các nhà báo và giới giải trí hôm nay đã tề tựu tại Simi Valley ở bang California để tiễn đưa bà Nancy Reagan, người bạn đời chung thủy của cố Tổng thống Ronald Reagan, từ trần hôm Chủ nhật, thọ 94 tuổi. Các quan khách gồm có đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu Tổng thống và phu nhân George W. Bush và Laura Bush, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger, một danh sách dài các ký giả đã tường thuật về gia đình Reagan và một số tài tử Hollywood. 4 trong 5 vị đệ nhất phu nhân còn sống là các bà Obama, Bush, Clinton và Rosalind Carter sẽ dự tang lễ. Cờ của chính phủ Hoa Kỳ đã được treo rũ từ khi có tin bà Reagan qua đời hôm Chủ nhật, sẽ tiếp tục được treo rũ cho đến hoàng hôn hôm nay để bày tỏ sự tôn kính đối với cố đệ nhất phu nhân. Bà sẽ được mai táng bên cạnh chồng tại Thư viện Ronald Reagan ở Simi Valley, bang California. Suốt tuần đã có những lời tuyên dương vị cựu đệ nhất phu nhân nổi tiếng về lòng tận tụy đối với chồng mà bà gọi một cách ưu ái là Ronnie.
Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nói với đài VOA là việc Iran phóng phi đạn đã gây nên quyết tâm mạnh mẽ hơn tại Quốc hội trong việc tái tục và đẩy mạnh hơn nữa những chế tài đối với Tehran. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Michael Bowman nói chuyện với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker và tường trình rằng
Thượng nghị sĩ Corker cho biết ông đang làm việc với các nhà lập pháp của hai đảng để gia hạn luật chế tài Iran. Luật này đã được ngưng áp dụng trong khuôn khổ của thỏa thuận cột mốc ký với Iran vào năm ngoái. Luật nhắm vào đầu tư của nước ngoài tại Iran. Luật vẫn có hiệu lực nhưng sẽ hết hạn vào cuối năm nay, trừ phi Quốc hội gia hạn. Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần khẳng định rằng những chế tài sẽ được áp dụng trở lại nếu Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Theo Thượng nghị sĩ Corker, đòn bẩy này sẽ không còn nữa nếu luật chế tài Iran hết hạn.
Trong trường hợp có những vi phạm, điều khoản áp dụng chế tài trở lại có ghi trong thỏa thuận hạt nhân, có nghĩa là có những biện pháp để áp dụng lại chế tài. Do đó, gia hạn điều khoản này đối phó với các loại vũ khí quy ước và phi đạn đạn đạo là ba lĩnh vực tôi nghĩ chúng ta có khả năng đạt được đồng thuận.
Điều trần tại Điện Capitol trong tháng trước, Ngoại trưởng John Kerry đã khuyến nghị chống lại việc vội vã gia hạn luật chế tài Iran và gợi ý rằng phải kiên nhẫn trong việc thi hành thỏa thuận hạt nhân quốc tế. Đối với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Cory Gardner, đã hết kiên nhẫn rồi.
Iran đang phát triển một chương trình hạt nhân để có thể đặt đầu đạn hạt nhân trên phi đạn đạn đạo và tiêu diệt quốc gia Israel. Quốc hội tuyệt đối phải gia tăng các chế tài và những nỗ lực của chúng ta. Tôi nghĩ thỏa thuận hạt nhân với Iran đã làm cho người Iran có những hành vi xấu xa.
Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Coons hy vọng có được sự đáp ứng thống nhất từ phía quốc tế đối với việc Iran vi phạm những nghị quyết Liên Hiệp Quốc.
Tôi nghĩ việc này đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực và lâu dài của quốc tế. Tôi nghĩ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên hành động chống lại việc phóng phi đạn đạn đạo mới đây, tục yêu cầu chính quyền phải cam kết và quyết tâm trong việc thực thi những biện pháp chế tài hiện hữu của chúng ta.
Đáp lại những diễn biến tại Quốc hội về Iran, một giới chức cao cấp chính quyền Obama nói với đài VOA là không cần thiết phải gia hạn luật chế tài Iran vào lúc này, vì luật này đến cuối năm nay mới hết hạn. Hiện nay trọng điểm của chúng ta là thi hành thỏa thuận và kiểm chứng việc Iran hoàn tất các bước quan trọng về hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện hãng vợt Head, binh vực Sharapova vô tình phạm thuốc cấm. Ngôi sao quần vợt Maria Sharapova vi phạm thuốc cấm đã nhanh chóng bị hãng Nike và Tag Heuer ngưng bảo trợ và hãng xe Porsche ngưng quan hệ. Nhưng hãng vợt Head binh vực cho lỗi vô tình của tay vợt Nga và tiếp tục hợp đồng bảo trợ. Ông Johan Elias, chủ tịch công ty Head, nói với đài BBC rằng Sharapova vô tình phạm lỗi, không có chủ ý. Ông tranh luận rằng, người có vấn đề về sức khỏe phải dùng thuốc chữa trị mà bị loại không có lý do là không đúng và không có xét nghiệm lâm sàng nào chứng minh chất meddonium có tác dụng tăng lực. Ông Elias nói, theo tôi, nếu có phạt Sharapova thì án phạt là cô ấy phải đi giày quần vợt 3 tháng. Trong một thông báo trước đó, Head mô tả Sharapova là một gương sáng, một phụ nữ chính trực đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ trên thế giới chơi và xem quần vợt. Thông báo nói tiếp, sự thành thực và can đảm công bố và nhận lỗi lầm của Sharapova đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi trông mong tiếp tục làm việc với Sharapova và sẽ loan báo những hợp đồng bảo trợ mới trong những tuần lễ tới. Mới đây, khi có kết quả xét nghiệm dương tính thuốc cấm tại giải Úc mở rộng hồi tháng Giêng, ngôi sao quần vợt Nga 28 tuổi này bị tạm đình chỉ thi đấu từ ngày 12 tháng 3 và chờ ngày xét xử. Sharapova có thể bị cấm thi đấu đến 4 năm, nhưng một số nhà phân tích về chống doping nói trường hợp của tay vợt Nga đoạt 5 Grand Slam này có thể bị cấm không quá 2 năm. Sharapova dùng chất meddonium có trong danh mục cấm của cơ quan chống doping quốc tế gọi tắt là WADA, không phải là trường hợp hiếm. Hơn 60 vận động viên, trong đó có những vận động viên huy chương Olympic và vô địch thế giới, có xét nghiệm dương tính với chất meddonium trong năm nay. Trong cùng thời gian này, vận động viên môn trực tuyến bắn súng Eduard Latipov của Nga cũng bị phát hiện meddonium dương tính và bị cơ quan quản lý thể thao của Nga đình chỉ thi đấu để chờ xét xử. Các vận động viên tầm cỡ quốc tế khác vi phạm chất thuốc cấm này mới đây được nêu tên còn có Simeon Alistratov, vận động viên Nga, đoạt huy chương vàng Olympic môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn. Pavel Kuleshnikov, vận động viên vô địch thế giới môn trượt băng tốc độ của Nga. David Momanashvili, vận động viên người Georgia, đoạt huy chương bạc Olympic môn vật. Và Abeba Aregawi, vận động viên Thụy Điển vô địch thế giới môn chạy. Meddonium được chế tạo tại Latvia cho bệnh nhân tim mạch giúp tăng tuần hoàn máu. Chất này không được phép bán ở Mỹ. WADA đã đưa chất này vào danh mục cấm với hiệu lực bắt đầu vào năm nay sau khi nghiên cứu và theo dõi tác dụng của chất này trong năm 2015. Federer, Nadal và Djokovic là những tên tuổi mà cho dù bạn không phải là một người hâm mộ môn quần vợt, thì bạn vẫn nhiều lần được nghe nhắc đến trong suốt hơn một thập niên qua, nhất là những lúc các siêu sao này chuẩn bị bước vào giải đấu lớn của thế giới. Mỗi siêu sao này đã đoạt hơn 10 danh hiệu Grand Slam và vẫn tiếp tục nắm vững vị trí hàng đầu trong thế giới quần vợt. Thông tin viên Prasa Djordjevic của đài VOA mới đây có dịp trao đổi với cựu vận động viên quần vợt Patrick McEnroe, hiện là bình luận viên quần vợt của đài truyền hình thể thao ESPN, về ba cây đại thụ của quần vợt thế giới này. Duy Ái trình bày chi tiết.
Cựu thủ quân đội quần vợt Cúp Davis của Mỹ, ông Patrick McEnroe, tin rằng chúng ta đang ở vào thời kỳ vàng của quần vợt Nam. Ông nói Roger Federer của Thụy Sĩ, Rafael Nadal của Tây Ban Nha và Novak Djokovic của Serbia là ba tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử của môn thể thao này.
Federer, to me, is still the best I've ever seen. Djokovic certainly is on his way to maybe.
Với tôi, Federer là tay vợt xuất sắc nhất mà tôi từng biết. Djokovic đang trên đường đạt đến thành tích như Federer nếu anh tiếp tục thi đấu hiệu quả như những gì anh đã làm trong 2-3 năm qua. Nadal rõ ràng là tay vợt vĩ đại nhất mà chúng ta từng chứng kiến. Nadal đã vượt xa hơn danh hiệu ông vua sân đất nện. Và phải kể đến Andy Murray của anh, cũng là tay vợt vĩ đại và đã nhiều lần tiến đến chung kết Grand Slam và rất nhiều lần thất bại trước Djokovic ở Úc mở rộng. Bạn biết đó, Murray đoạt được 2 Grand Slam, Murray đoạt huy chương vàng Olympic, Murray có thể là tay vợt vĩ đại kế tiếp.
Federer, Nadal và Djokovic đã thống trị làm quần vợt thế giới. Các trận chung kết Grand Slam đều có mặt ít nhất là một trong ba tay vợt này, ngoại trừ một giải kể từ Pháp mở rộng năm 2005. Tay vợt Mỹ duy nhất tiến đến được trận tranh danh hiệu Grand Slam trong giai đoạn này là Andy Roddick, và anh đã thua Federer tại Wimbledon 2009.
Most countries would have to say the same thing if you're, you know, from Sweden, for example, from France.
Hầu như ở mọi nước đều bàn tán như nhau, cho dù bạn ở Thụy Điển, Pháp hay Úc, là các nước có thành tích cao về quần vợt, vẫn là nói về ba tay vợt hàng đầu này. Chất lượng của mặt sân đã trở nên ổn định và giống nhau trong những năm qua, do đó các tay vợt xuất sắc nhất là các tay vợt xuất sắc trên mọi mặt sân.
Và điều đó rõ ràng là trường hợp của năm 2015, khi tay vợt số 1 thế giới Djokovic thiếu một chiến thắng để giành trọn Grand Slam của cả năm đó. Djokovic đã thua Stanislas Wawrinka của Thụy Sĩ ở Roland Garros 2015 và Pháp mở rộng cũng là Grand Slam mà ngôi sao Serbia này chưa có được.
If he plays his absolute best, it would be hard to pick against him. But I think the gap.
Nếu Djokovic thi đấu ở phong độ tốt nhất thì các đối thủ rất khó qua được anh. Tôi nghĩ mặt sân đất ở Paris đối với Djokovic cũng không khác gì các mặt sân của các Grand Slam khác.
Ông McEnroe nghĩ rằng đe dọa lớn nhất đối với ba ngôi sao này, hoặc bốn nếu chúng ta tính cả Murray, là đến từ các tay vợt 18, 19 và 20 tuổi hiện nay. McEnroe không cho là các tay vợt trong nhóm 10 hạt giống hàng đầu có thể giành được nhiều danh hiệu Grand Slam.
They might sneak in like Cilic did, like Del Potro did and win one.
Các tay vợt có thể bất ngờ chen vào giật giải như Marin Cilic của Croatia hay Del Potro của Argentina. Nhưng tôi nghĩ thách thức lớn sẽ đến từ các tay vợt có thể là Nick Kyrgios của Úc, Borna Koric của Croatia, Alexander Zverev của Đức, và cũng có thể từ hai tay vợt Mỹ Taylor Fritz và Francis Tiafoe. Chúng ta đang có một nhóm các tay vợt trẻ Mỹ có nhiều triển vọng, và một trong hai tay vợt đó có thể vươn lên hàng đầu trong làng quần vợt.
Tuy nhiên, ông McEnroe kết luận là việc đó phải mất 2 hoặc 3 năm nữa.
Văn phòng Liên đoàn bóng đá Pháp bị khám xét liên quan đến cuộc điều tra ông Blatter. Công tố viên Thụy Sĩ hôm thứ Tư cho hay giới hữu trách mới đây đã khám xét văn phòng của Liên đoàn bóng đá Pháp và thu giữ một số tài liệu cho cuộc điều tra của Thụy Sĩ về cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Văn phòng trưởng lý Thụy Sĩ cho biết cuộc khám xét diễn ra hôm thứ Ba liên quan đến khoản tiền 2 triệu đô la được FIFA trả cho ông Michel Platini, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Âu Châu, tức UEFA. Ông Blatter nói ông ngạc nhiên việc phòng công tố tài chính của Pháp khám xét văn phòng của Liên đoàn bóng đá Pháp. Trong một thông báo do luật sư của ông Blatter phổ biến nói, FIFA trả khoản tiền cho Platini vào một tài khoản riêng ở Thụy Sĩ và không qua Liên đoàn bóng đá Pháp hay UEFA. Thông báo của văn phòng công tố Thụy Sĩ nói các tài liệu thu giữ liên quan đến khoản tiền 2 triệu đô la đang bị điều tra. Phòng công tố tài chính Pháp xác nhận vụ khám xét và nói rằng các tài liệu thu giữ là cần thiết cho cuộc điều tra của Thụy Sĩ. Cả ông Blatter và ông Platini bị cấm hoạt động bóng đá 6 năm vì những bê bối tham nhũng. Cả hai đều bác bỏ mọi cáo buộc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của Đài VOA. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đang gây nhiều chú ý lẫn tranh cãi và được theo dõi sát không chỉ ngay tại Hoa Kỳ mà còn cả trên toàn cầu. Thành phần cử tri trẻ, người Mỹ gốc Việt, hậu duệ của làn sóng tị nạn chính trị gốc Việt tại Mỹ, họ cảm nhận thế nào về sự kiện chính trị đình đám đầy bất ngờ và thú vị này? Họ nhận xét ra sao về các ứng viên nổi bật và cương lĩnh đề ra? Đó là nội dung phần 1 cuộc thảo luận trên tạp chí Thanh niên VOA hôm nay với 3 vị khách mời từ miền Nam bang California, trung tâm kinh tế chính trị sôi động của người Việt tại Mỹ. Mời các bạn cùng gặp gỡ Billy Lê, sinh viên thạc sĩ ngành quản trị dân sự, trường Đại học Cal State Long Beach, tiến sĩ Như Ngọc, tốt nghiệp ngành chính trị học từ Đại học Cal State Irvine, hiện là chủ nhiệm tuần báo Việt Times, và Duyên Bùi, sinh viên tiến sĩ ngành chính trị học thuộc Đại học Hawaii. Về cuộc bầu cử Mỹ, xin hỏi chị Duyên nhé, tại sao chị quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra?
Vì đất nước Mỹ có nhiều ảnh hưởng về xã hội, kinh tế và chính trị trong quốc tế. Vì Duyên cũng học về khoa học chính trị á, thì riêng cũng thật là quan tâm về những cái ảnh hưởng mà cuộc bầu cử này nó sẽ có.
Thế còn anh Billy, anh quan tâm đến cuộc bầu cử này vì sao?
Ngoài cái vấn đề ảnh hưởng quốc tế đó thì Billy thấy là tại địa phương đây nó sẽ ảnh hưởng cho những thế hệ sau đây, các em học sinh, sinh viên hoặc là những người cao niên sẽ bị ảnh hưởng với những cái chính sách của tân tổng thống này.
Mình thấy có hai ứng viên nổi trội hiện nay, bên đảng Cộng hòa thì có tỷ phú Donald Trump, đối thủ nặng ký bên đảng Dân chủ là có cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Bây giờ xin hỏi ý kiến của các bạn về từng ứng cử viên ha. Đối với ông Donald Trump á, các bạn nghĩ như thế nào về ứng viên này?
Ông có thể nói rằng đó là một yếu tố hết sức là bất ngờ. Tuy là ông không phải là người thuộc thành phần do đảng muốn cử nên, nhưng mà ông lại chiếm ưu thế hiện nay. Cái điều mà Ngọc thấy là tương đối tích cực là ông lôi kéo được cái thành phần cử tri có thể là không muốn đi bầu, thờ ơ với chính trị trước đây, sẽ đổ xô ra bỏ phiếu chống lại ông hoặc là bỏ phiếu cho ông. Thì cách nào đi nữa, cái điều đó cũng là một điều tích cực trong cái nền dân chủ như ở Hoa Kỳ.
Dạ, ông là một ứng cử viên trực ngôn, không ngại đụng chạm và có những cái phát biểu gây tranh cãi về nhiều vấn đề nhạy cảm, kể cả Hồi giáo, kể cả di trú. Thế cảm nhận của anh Billy về ứng cử viên này như thế nào ạ?
Đôi khi những cái lời nói của ông có thể là xúc phạm, thì những cái lời nói đó nó cũng rất là thú vị, là vì ấy là đây là cái cơ hội mà những người mà không thích ông Donald Trump sẽ cố gắng ra ngoài để đi bầu.
Chị Ngọc, chị ghi nhận như thế nào đối với ứng cử viên này? Nếu như ông trở thành Tổng thống Mỹ thì chị thấy là ông mang lại cho nước Mỹ những gì, lợi và hại ra sao?
Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt á, thì chúng ta nên quan tâm đến cái quyền lợi của cộng đồng chúng ta tại đây. Khi mà chúng ta bỏ lá phiếu mà cộng đồng này là một cộng đồng có nhiều cái trở ngại về ngôn ngữ, cộng đồng di dân, cộng đồng tị nạn, về học vấn, cái số người có bằng cử nhân là người Việt tại Hoa Kỳ cũng không cao hơn cái số trung bình trên toàn nước Mỹ. Nói về an sinh xã hội và lợi tức của người Việt Nam mình thấp hơn so với những di dân khác đến từ Đông Nam Á thôi, chứ không nói gì đến cái mức trung bình tại Hoa Kỳ. Thì nếu chúng ta nhìn cái toàn cảnh xã hội như vậy, chúng ta có thể thấy được một số cái hậu quả rõ ràng nếu mà một ứng cử viên không giúp đẩy mạnh những vấn đề an sinh xã hội mà chỉ lo cho một thành phần thiểu số được đặc quyền đặc lợi trong xã hội mà thôi.
Anh Billy, anh nhìn thấy nước Mỹ ra sao nếu ông Trump đắc cử, những cái ưu nhược điểm của ứng viên này trong mắt của anh?
Chúng ta cần quan tâm đến những điều mà ông Donald Trump nói từ những ngày ban đầu. Khi mà ông nói những cái câu là chúng ta phải xây lên những cái bức tường để ngăn chặn những người di dân lậu, hoặc là chúng ta phải đưa những người di dân lậu này về đến quốc gia của họ, nó làm cho nhiều người cũng rất là buồn và cũng như rất là giận dữ.
Tuy nhiên đó là ông bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ phải không ạ?
Đúng, dạ vâng, cũng có người thích và cũng như là cũng có người không thích những cái lời nói đó. Chúng ta là những người cử tri phải tìm hiểu thêm những cái vấn đề đó để mà chúng ta coi những cái quyền lợi nào chúng ta muốn từ đất nước Hoa Kỳ là cũng như là từ những cái ứng cử viên tổng thống này.
Nhưng mà anh thấy là nếu ông đắc cử đó thì nước Mỹ sẽ tốt hơn hay là tệ đi?
Tôi nghĩ rằng ông sẽ là cái người mà có thể là giúp đất nước Hoa Kỳ này trên cái phương diện kinh tế. Còn nếu mà nói về phương diện ngoại giao thì tôi không có chắc lắm.
Rồi bây giờ qua cái đối thủ bên phía dân chủ, bà Clinton, lợi thế cũng như điểm yếu của bà trong cuộc đua lần này, chị ghi nhận thế nào?
Về ngoại giao thì Duyên thấy là bà Hillary Clinton rất có nhiều kinh nghiệm. Và để nói về Việt Nam và cộng đồng Việt Nam thì bà ta cũng có kinh nghiệm đã tới Việt Nam mấy lần và bá hướng nhiều về và hiểu biết nhiều về Á Châu, Đông Nam Á, Việt Nam của mình luôn. Và cũng hiểu biết nhiều về những cái khó khăn của xã hội của mình, những cái chia rẽ trong xã hội.
Chị nói về những lợi thế của bà Clinton, thế còn điểm yếu của bà, chị có ghi nhận nào không?
Những cái điểm yếu thì nếu mình compare với ông Bernie Sanders về những việc like social issues in terms of race relations thì có thể bà không có mạnh dạn nói lên những cái policy đó bằng ông Bernie Sanders.
Ở đây mình có hai người theo ngành chính trị học là chị Duyên với chị Ngọc ha, rồi anh Billy theo về quản trị dân sự nữa, thì nó rất là liên quan chặt chẽ tới chính trị. Nếu như bà Clinton đắc cử đó, với những cái ưu điểm của bà về mặt đối ngoại như chị Duyên vừa nêu ra, thì các bạn nghĩ nước Mỹ sẽ thay đổi ra sao? Thế giới sẽ thay đổi như thế nào?
Nói thêm một chút về bà Clinton. Trước đây, trong cái vai trò Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thì bà đã từng ủng hộ Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương để mở rộng mậu dịch với các nước châu Á Thái Bình Dương. Có lẽ là nói thẳng ra là cái mục đích là bao vây Trung Quốc và sự bành trướng của Trung Quốc. Nhưng mà rồi sau đó thì bây giờ với cái vai trò của ứng cử viên thì bà lại xoay ngược chiều, chống đối bước đó. Sau khi mà ông Bernie Sanders và những ứng cử viên khác cũng bày tỏ sự chống đối, nêu lên những lý do về nhân quyền, về công ăn việc làm tại Hoa Kỳ, vân vân. Thành ra nếu mà chúng ta nói về cái sự tiên đoán ứng cử viên họ sẽ làm gì trong tương lai trong cái vai trò tổng thống thì thật sự cũng khó mà đoán biết được.
Nhưng mà với những cái kinh nghiệm lão luyện kỳ cựu của một người như bà Clinton, nếu mà bà nắm được chiếc ghế điều hành nước Mỹ thì liệu nước Mỹ sẽ thay đổi như thế nào? Và dĩ nhiên nước Mỹ nó có ảnh hưởng trực tiếp tới toàn thế giới nữa, thì thế giới sẽ thay đổi ra sao với một nữ lãnh đạo như bà Clinton?
Có thể bà sẽ áp dụng được tiếp tục những cái chính sách ngoại giao mềm dẻo nhiều hơn là đi vào vấn đề quân sự. Thì có thể bà làm sự tiếp nối của ông Obama trong chính trường thế giới, đặc biệt là về cái vấn đề chính sách chuyển hướng về châu Á. Tuy nhiên, quyền lợi nước Mỹ trong tất cả vấn đề ngoại giao là trên hết. nhìn về lâu về dài đó, xuyên suốt cái dòng lịch sử nước Mỹ và trong tương lai nữa, bà Clinton cũng sẽ không là một ngoại lệ để mà đứng về cái quyền lợi của nước Việt Nam hay là bất cứ một cái nước nhược tiểu nào khác trong vùng Á Châu.
Dạ, bây giờ giữa hai ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua lần này, mình thấy Donald Trump và Hillary Clinton, người nào lên nắm quyền thì sẽ có lợi hơn cho nước Mỹ? Anh Billy thấy thế nào?
Nếu mà bà Hillary Clinton lên là tổng thống Hoa Kỳ thì đây là vị nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và sẽ là một trang mới trong lịch sử Hoa Kỳ, sẽ làm cho những thế hệ trẻ noi theo gương của bà ta. Với sự thăm viếng những nước Đông Nam Á, nhất là nước Việt Nam hồi xưa, bà có thể cảm thông để mà giúp cho những người dân Việt Nam nhiều hơn.
Dạ, theo ý của anh Billy thì là nếu bà Clinton thắng cử thì sẽ tốt hơn cho nước Mỹ. Bây giờ hỏi thăm ý kiến của chị Duyên, chị ủng hộ người nào hơn và vì sao?
Ủng hộ bà Hillary Clinton nhiều hơn vì cái lối mà ông Trump nói mà kéo những cái sự sợ hãi của người ta, em thấy là cái đó nó không có kết quả tốt.
Dạ, chị Ngọc, mình thấy trong cái cuộc đua này các ứng viên tranh tài với nhau khốc liệt về nhiều mặt, về mặt vận động tài chính, về tranh biện, rồi hoạch định chính sách nữa. Và cử tri thì dĩ nhiên là mọi người quan tâm chủ yếu là đến cái chính sách mà họ đề ra như thế nào, có lợi hại cho mình ra sao. Thì chị Ngọc ủng hộ chính sách của ai? Và chị dự đoán là ông Trump hay là bà Clinton sẽ giành được cơ hội?
Rất là khó để đưa ra lời tiên đoán, bởi vì những lời tiên đoán trước đây về ông Trump á, dường như là đã đem lại nhiều cái sự bất ngờ cho phép Ngọc ở trong cái cương vị của một nhà báo thì không có đưa ra cái lập trường ủng hộ riêng một ứng cử viên nào, bởi vì mình muốn giữ khách quan cho tờ báo.
Tuy nhiên,
và
chị là chủ nhiệm của báo,
bình luận.
Dạ, ở cái nơi ra, mà có nhiều người Việt. Ở Nam Cali, chị nhận thấy là cộng đồng người Việt ở đó có xu hướng ủng hộ ai không?
Có thể nói là bà Clinton chiếm được ưu thế hơn chỉ vì những cái lời nói khá là ngông nghênh của ông Trump. Nhưng mà hiện nay đó, một cái điều mà mình nên lưu ý nữa đó là ông Trump chưa đưa ra được những chính sách cụ thể nào. Những gì ông nói chỉ là những lời bình phẩm thôi, chứ nó không phải là chính sách. Do đó mà có thể phải chờ tới cái vòng trong, thì khi đó ông phải đối đầu với một đối thủ mà rất có thể là bà Clinton. Lúc đó sẽ nêu bật ra những vấn đề chính sách rõ ràng hơn.
Ở Cali, chị nói là phần đông có xu hướng ủng hộ bà Clinton. Theo chị, cái lá phiếu của người Mỹ gốc Việt khi mà ủng hộ một ai thì họ có cân nhắc tới chuyện Việt Nam hay không? Hay là tác động của cái cuộc bầu cử này đối với Việt Nam hay không? Hay là chỉ họ tập trung vào cái chuyện nước Mỹ mà thôi trong cái sự ủng hộ của họ đối với các ứng viên?
Đã là người Việt Nam, bao giờ mình cũng có cái tâm tư tình cảm hướng về quê hương. Phải nói là dân số Việt Nam mình nói chung tại Hoa Kỳ á, đa số là còn lớn tuổi. Tâm tư tình cảm vẫn còn đặt nặng về quê nhà. Chắc chắn sẽ phản ảnh qua cái lá phiếu của họ. Chẳng hạn như trước đây, người Việt Nam ở quận Cam bầu cho đảng Cộng Hòa đông là bởi vì đảng Cộng Hòa được xem là đảng chống cộng, tức là cử tri gốc Việt nắm vào vấn đề đối ngoại nhiều hơn là vấn đề trong nước.
Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những mục tiêu của sự đình chỉ chiến sự hồi gần đây tại Syria là cho viện trợ vô cùng cần thiết tiếp cận được những người sống trong các thành phố và làng mạc bị vây hãm ở Syria. Những người đã bị cắt đứt nguồn tiếp tế thực phẩm và vật phẩm y tế ở một số nơi suốt vài tháng và thậm chí vài năm. Vào ngày 26 tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết 2268 ủng hộ việc đình chỉ chiến sự và nhắc lại lời kêu gọi tới các bên ngay lập tức cho phép những cơ quan nhân đạo sự tiếp cận nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở khắp Syria bằng hầu hết những tuyến đường trực tiếp, và cho phép viện trợ nhân đạo ngay lập tức tới được tất cả mọi người có nhu cầu. Mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là tới cuối tháng 3, 1,7 triệu người Syria cần được cứu trợ sẽ nhận được hàng cứu trợ. Kể từ khi lệnh đình chỉ chiến sự có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2, đã có một sự tạm ngưng chiến sự đáng kể, mặc dù còn thất thường, và những lượng viện trợ đáng kể đã tới được những người đang hết sức cần cứu giúp. Nhưng những đoàn xe nhân đạo khác vẫn bị trì hoãn. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington với người đồng nhiệm Đức, Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ lo ngại về những báo cáo nói rằng chế độ Assad đã tiếp tục kéo lê chân trong việc cung cấp giấy phép cần thiết. Ông nói, phần lớn hàng viện trợ này có thể di chuyển nhanh hơn, và vì vậy, chúng tôi kêu gọi chế độ Assad, ít nhất là trong khoảng thời gian đình chỉ chiến sự, cố gắng cho thấy mình còn tử tế, nếu việc đó thậm chí còn có thể. Ngoại trưởng Kerry lưu ý rằng, quân đội và những quan chức Syria cũng đã dỡ bỏ hàng viện trợ khỏi những đoàn xe mà chính phủ Syria trước đó đã cho phép. Thật sự thò tay của họ vào những lô hàng và lấy đi thuốc men hoặc những thứ khác mà họ thích chỉ đơn giản để giữ riêng cho mình. Đó không phải là mục đích của việc này. Sự cản trở vẫn đang tồn tại này, phải chấm dứt, Ngoại trưởng Kerry nói. Và chúng tôi kêu gọi Nga và Iran làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để gây ảnh hưởng tới khách hàng của họ, để hiểu được những rủi ro ở đây. Cuối cùng, điều đang gặp rủi ro là cơ hội kết thúc vòng chiến sự và đổ máu đang hủy diệt Syria, Ngoại trưởng Kerry nói. Đi theo con đường ngoại giao đã nhất trí ở Vienna và ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, để theo thời gian tạo nên một nước Syria ổn định, thống nhất, toàn vẹn, không mang tính giáo phái, mà ở đó người dân Syria định đoạt tương lai.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói, chính quyền Nam Sudan đã áp dụng chính sách tiêu thổ, gồm các hành vi giết người, hãm hiếp và cướp bóc thường dân trong cuộc nội chiến chống phe nổi dậy tại nước này. Một phúc trình công bố hôm nay nói rằng tất cả các bên trong cuộc tranh chấp đã phạm những hành vi bạo lực nghiêm trọng và có hệ thống, nhắm vào thường dân. Tuy nhiên, chính phủ Nam Sudan phải chịu phần lớn trách nhiệm trong năm 2015 giữa lúc các lực lượng đối lập trở nên suy yếu hơn. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói, những nhóm liên minh với chính phủ Nam Sudan được phép hãm hiếp phụ nữ thay vì được trả lương. Nhưng các nhóm đối lập và các băng đảng tội phạm cũng nhắm tấn công phụ nữ và các em gái. Văn phòng của Liên Hiệp Quốc nói một số nạn nhân của các vụ hãm hiếp tập thể còn nhỏ, có em chỉ mới 9 tuổi. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Nhật Hoàng Akihito đã chủ trì buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất lớn và sóng thần vào năm 2011, khởi động một trong những thảm họa hạt nhân tệ hại nhất trên thế giới. Những tiếng chuông ngân lên ở Tokyo và dân chúng trên khắp Nhật Bản cúi đầu mặc niệm vào 2 giờ 46 chiều, đúng thời điểm trận động đất 9 độ diễn ra ở ngoài khơi cách đây 5 năm. Trận động đất gây ra những đợt thủy triều có đợt cao lên tới 17 mét, tàn phá phần lớn vùng duyên hải phía đông của Nhật Bản, giết chết gần 20.000 người. Buổi lễ ở Tokyo có sự tham dự của 1.200 người, kể cả những người sống sót đến từ khu vực bị tác động nhiều nhất. Một người đàn ông người Đức đã bị bắt giữ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Berlin vào sáng sớm hôm nay sau khi anh này tấn công một nhân viên an ninh và nói dối rằng anh có mang theo một quả bom. Người đàn ông 23 tuổi tìm cách mang một vali vào sứ quán nhưng bị không cho vào. Sau khi đấm vào mặt nhân viên an ninh đương sự bị bắt giữ. Một người phát ngôn của cảnh sát mô tả người đàn ông này là rối loạn về tâm lý nhưng không cho biết chi tiết về lý lịch của người này. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay sẽ xuất hiện tại một lễ hội âm nhạc và công nghệ ở thành phố Austin, bang Texas để nêu bật nỗ lực của chính phủ ông trong việc cổ vũ cho các tiến bộ về mặt công nghệ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình vào tối mai từ lúc 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.